Đây là cái bài học về anh chàng mua rùa, nó sẽ tượng trưng cho một cái bối cảnh triết học mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và từ đây thì các bạn sẽ hiểu được lý do tại sao chúng ta có một cái cuộc đời vô định và hên xui trong công việc, trong nuôi dạy con cái, trong làm ăn, vân vân, trong tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta nhé. Đấy là như này. Đấy là có một anh chàng đi du lịch nhá. Anh ấy đi ngang qua một vùng dân địa phương thì anh ấy thấy một loài rùa sặc sỡ được bày bán. Lâu lâu lại có người bày bán. Thế anh ấy thấy hay quá, anh chụp ảnh anh đăng lên mạng xã hội. Anh là người cũng có sức ảnh hưởng. Thế mọi người bảo là: "Ê anh ơi, đây là cái loài rùa mà nó đang được bảo tồn ấy." Thế là anh ấy nhận ra được cái ý thức là cần phải bảo tồn cái loài rùa này mà người dân ở đây không biết. Thế là anh ấy mua của người dân, nhưng mà phải mua với giá gấp đôi thì người dân mới chịu bán hết, gom hết cái số rùa cho anh ấy. Thế thì khi mà anh ấy mua để anh đi thả đi ấy, thì có phải là cái giống rùa này nó được bảo tồn không? Thế thì theo các bạn, cái hành động này nó là hành động tốt hay xấu so với việc là giúp cái loài rùa này được bảo tồn? Rõ ràng là gần như chúng ta sẽ trả lời là tốt, đúng không? Bởi vì là hành động hiển nhiên mà, cái này mà ông cũng phải hỏi à? Đúng chưa? Ông có bị hâm không? Mà tự dưng ông phải hỏi tôi cái vấn đề này. Tuy nhiên thì mình không hâm nha. Đây này, cái bối cảnh triết học nó không đơn giản như vậy. Cái sự kiện này nó lại kéo theo cái sự kiện khác. Ví dụ anh ấy mua rùa nhá, anh ấy sẽ kéo theo cái sự kiện là anh đi thả rùa, đúng không? Nhưng mà cái sự kiện anh ấy thả rùa sẽ có tồn tại rất nhiều những cái xác suất anh ấy thả vào môi trường sống phù hợp với rùa và anh thả vào cái môi trường sống không phù hợp với rùa. Thế giả sử như cái xác suất mà nó không phù hợp ấy, thả vào cái nơi không phù hợp nó xảy ra thì sao? Thế thì cái câu trả lời của chúng ta ban đầu là cái hành động mua đấy có giúp con rùa cuối cùng được bảo toàn à, cuối cùng thì có giúp con rùa được bảo toàn hay không? Thế rõ ràng là không, đúng không? Con rùa vẫn đăng xuất, nhưng đăng xuất theo một cách khác là ở một môi trường sống không phù hợp, chứ không phải là đăng xuất là bởi vì người khác mua và cho nó đăng xuất trên bàn ăn, đúng không? Thế ví dụ như bây giờ nha, lại thêm một cái tình huống nữa. Giả sử như anh ấy thả con rùa đúng cái môi trường sống, anh cứu được rùa đi và anh ấy đăng lên mạng. Thế là vô tình là có rất là nhiều người, người ta cũng nhận thức được vấn đề này, đúng không? Chúng ta đều muốn bảo tồn nó. Thế là mỗi một lần cứ đi ngang qua như vậy là mọi người sẽ mua rùa để thả với một cái giá rất cao để làm gì? Để chắc chắn là tôi sẽ bảo tồn được nó. Ok, cái sự kiện đấy rất là bình thường, đúng không? Cái sự kiện mọi người mua rùa để thả thì nó sẽ khiến cho cái số lượng cung của rùa ấy, à cái số lượng cầu của rùa ấy, nó tăng. Thế là cái hiện tượng này nó lại kéo ra một cái sự kiện khác trong cuộc sống là người dân sẽ có khả năng đi bắt nhiều rùa nhiều hơn. À, khả năng thôi, sẽ có cái tỷ lệ xác suất nó xảy ra cái sự kiện đấy. Thế bây giờ mình lấy ví dụ này. Thế giả sử cái xác suất đấy đang xảy ra thật thì sao? Tức là người dân sẽ đi bắt rùa nhiều hơn về để bán để lấy thu nhập cao hơn thì sao? Thế thì cái việc là anh ấy cứu được rùa, chia sẻ lên mạng xã hội, mọi người cùng cứu rùa, thì cuối cùng nó có thực sự giúp cho con loài rùa được bảo tồn không? Bây giờ nhá, sẽ quay trở lại mình hỏi này. Thế cái hành động của anh ấy mua rùa chỉ dừng lại ở đấy thôi, chưa biết những cái đằng sau nó xảy ra như thế nào, thì nó có phải là hành động bảo tồn rùa không? Đến đây thì có thể là các bạn sẽ không trả lời được, đúng không? Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái góc nhìn của chúng ta ấy, nó đã rộng ra rồi. Nó rộng ra dựa trên những cái sự kiện triết học nó nối tiếp nhau rồi, đúng không? Đúng không? Thế thì có phải ở đây chúng ta sẽ có một cái bài học này, mình phát sinh một cái bài học nhỏ, đấy là có phải là khi góc nhìn của chúng ta rộng hơn ấy, chúng ta sẽ bớt phán xét, bớt đánh giá nhanh một sự vật sự việc khi mà chưa đủ thông tin không? Đúng chưa? Bởi vì chúng ta làm gì có biết anh ấy đi thả ở đâu. Bình thường chúng ta thấy anh mua là chúng ta kết luận rồi, nhưng mà bây giờ mình phân tích xong, chúng ta đâu biết là anh thả ở đâu, đúng chưa? Xác suất thả đúng và thả sai là bao nhiêu đâu, nên là chúng ta không thể kết luận được. Đấy, nên khi mà bạn có một cái góc nhìn rộng hơn, hoặc là có một cái tầm nhìn, hoặc là có một cái hiểu biết rộng hơn, thì bạn rất khó để bạn có thể kết luận hoặc là đánh giá một sự vật sự việc gì đấy hoặc một con người nào đấy chỉ dựa trên những cái thông số rất là bé mà không đủ dữ kiện. Thì tại sao cái này nó lại liên quan đến việc là chúng ta sống một cuộc đời hên xui? Thì bây giờ cái hành động mua rùa ấy, quyết định là có nên hay không nên nhá, nó tượng trưng cho một cái quyết định trong cuộc đời các bạn, là nên làm việc này hay không nên làm việc này. Thì cái việc nên hay không ấy là bạn tự căn cứ dựa trên hiểu biết của các bạn thôi, dựa trên cái bối cảnh đấy thôi. Tức là cái góc nhìn giống như góc nhìn ban đầu ấy, đấy là chúng ta chỉ nhìn vào cái cảnh là anh ấy mua rùa thôi, chúng ta chỉ quyết định làm cái việc đấy là nên hay không nên trong cái bối cảnh rất là nhỏ thôi. Còn sau khi chúng ta làm cái việc đấy, chúng ta quyết định rồi, chúng ta làm, và cái việc đấy nó kéo theo những cái chuỗi sự kiện khác như thế nào thì chúng ta không bao giờ chúng ta để ý. Thế thì có phải là chúng ta sẽ sống trong cảm giác là à, tôi đã rất là logic, tôi đưa ra một quyết định rồi mà, đúng không? Tôi biết nó là tốt mà, tôi mới quyết định như vậy mà, tôi biết cái này nên làm mà, tôi mới quyết định như vậy mà. Thế nhưng mà cái quyết định của bạn ấy thì nó vẫn đâu được sáng suốt đâu. Có vô số những cái sự kiện triết học như vậy, nó kéo theo, đúng chưa? Đấy, ở đây mình dành cho các bạn một cái bài học là gì? Đấy chính là khi mà chúng ta suy nghĩ một vấn đề, và đặc biệt là những vấn đề quan trọng trong cuộc đời chúng ta ấy, để chúng ta thực hiện, nó phát sinh một cái sự kiện, một cái kết quả nào đấy ấy, thì chúng ta cần phải suy nghĩ rất là xa, suy nghĩ rất là tỉ mỉ, suy nghĩ rất là sâu để chúng ta nhìn nhận được đa chiều, đa khía cạnh, đa tình huống, biến đổi khôn lường của những cái sự vật, sự việc, những cái sự kiện như vậy. Thì như vậy thì chúng ta sẽ phát triển cuộc sống của chúng ta đúng như mong muốn. Thì cái việc là cái góc nhìn ban đầu chỉ nhìn vào đúng một cái hiện tượng là anh ấy mua rùa thôi nhá. So với góc nhìn về sau là bạn nhìn thêm cả cái hiện tượng là anh ấy đi thả rùa, cái sự kiện đi thả rùa, rồi là sự kiện mọi người mua, sự kiện là mọi người mua xong rồi là người dân trong địa phương đi bắt nhiều hơn. Đấy, thì các bạn nhìn rộng ra đúng chưa? Thì cái đấy thì mình gọi là tầm nhìn. Trong cuộc đời nếu như bạn có tầm nhìn đến đâu thì bạn sẽ chủ động kiến tạo được cuộc đời các bạn đến đấy. Thì như vậy, nếu như tầm nhìn càng rộng, hiểu biết càng rộng, và càng logic và càng khách quan, càng tư duy, càng trí tuệ, thì cuộc đời các bạn sẽ bớt đi những cái sự hên xui. Chúng ta sẽ sáng suốt đưa ra những quyết định. Ok, đây là cái podcast mình dựa vào cái câu chuyện mua rùa này, các cái câu chuyện mình bịa đấy, để mà mình mô phỏng một cái bài toán triết học nó xảy ra trong cuộc đời, để mình mô phỏng sẽ cho cái việc là cái chuỗi sự kiện này nó sẽ kéo theo cái chuỗi sự kiện khác. Và tất cả những công việc mà chúng ta, tất cả những cái sự việc mà chúng ta tưởng là nó đơn giản đấy, nhưng mà chưa chắc nó đã đơn giản nhé. Nên là hãy học tập liên tục và phát triển bản thân. Ok, mình là người không tên nhé. Đây là một podcast tranh thủ trên kênh của mình.